Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 3, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 14 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay 5C, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 16: Sự hiệp thông vợ chồng là sự hợp nhất không thể phân chia. Sự hiệp thông đầu tiên là sự hiệp thông được thiết lập và phát triển giữa đôi bạn. Nhờ khế ước của tình yêu vợ chồng, người nam và người nữ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt, và được mời gọi lớn lên không ngừng trong sự hiệp thông với nhau qua việc trung thành mỗi ngày với lời cam kết hôn nhân là trao hiến trọn vẹn cho nhau. Sự hiệp thông vợ chồng ăn rễ sâu từ trong sự bổ túc tự nhiên giữa người nam và người nữ, và được nuôi dưỡng nhờ ý chí của đôi bạn đích thân muốn chia sẻ với nhau toàn thể dự phóng cuộc đời của họ, chia sẻ với nhau điều họ có và điều họ là. Bởi đó, một sự hiệp thông như thế là kết quả và là dấu hiệu của một đòi hỏi nhân bản sâu xa. Nhưng trong Chúa Kitô, Thiên Chúa nắm lấy cái đòi hỏi đó, củng cố, thanh luyện và nâng nó lên cao, bằng cách dùng bí tích hôn phối mà đưa nó đến chỗ hoàn thiện. Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống khi cử hành bí tích đã trao tặng cho đôi bạn Kitô hữu một sự hiệp thông mới. Hiệp thông trong tình yêu là hình ảnh sống và thực của sự duy nhất hết sức độc đáo đang làm cho hội thánh trở nên thân mình mầu nhiệm không thể phân chia của Chúa Kitô. Trích Tông huấn về gia đình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 19. 15 tháng 3 thứ hai, 16 thứ ba, 17 thứ tư, Thánh Patricio giám mục. 18 thứ năm, Thánh Cyrilo Jerusalem, tiến sĩ hội thánh. 19 thứ sáu, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng lễ cầu cho giáo dân. 20 thứ bảy, 21 tháng 3, Chủ nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư mùa chay 5C.
Hãy ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mắn nay lại tìm thấy. Hãy nhìn vào Chúa, nhìn vào Chúa, để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Vào Chúa, nhìn vào Chúa, để các bạn vui tươi và các bạn khỏi hồ người mê mang. Phải ăn tiền và vui mừng vì em còn đã trên nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, bài phúc âm thánh lễ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn vào Chúa như là một người cha đầy yêu thương, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ. Và đây chúng ta xin Chúa thứ tha những lầm lỗi và xin Chúa giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một giáng trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với nhau. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp hoàn cầu được lòng tin sông đông để hâm hờ đoan mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Giô-sê. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Giô-sê rằng: Hôm nay ta đã cất sự nhơ nhớp của Ai Cập khỏi các ngươi. Con cái Israel tạm trú tại Gan-ga-li và mừng lễ vượt qua vào ban chiều ngày 14 trong tháng trên cánh đồng Jericho. Ngày hôm sau lễ vượt qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy. Từ khi họ ăn các thức ăn địa phương thì không có manna nữa, và con cái Israel không còn ăn manna nữa, nhưng họ ăn thổ sản năm đó của xứ Canaan. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, ban nghèo hay nghe và hãy mừng vui.
Cao bạn hãy đến thơ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa biết bao nhường bao.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tan ta danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhâm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bé mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy nên thơ và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu ai ở trong Đức Kitô thì người đó sẽ là thụ tạo mới. Những gì là cũ đã qua đi, nay đây tất cả mọi sự đã trở thành mới. Vì mọi sự bởi Thiên Chúa, Đấng đã nhờ Đức Kitô giao hòa chúng ta với mình và trao phó cho chúng tôi chức vụ giao hòa. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giao hòa thế gian với chính mình người trong Đức Kitô, nên không kể chi đến tội lỗi của loài người và đặt lên môi miệng chúng tôi lời giao hòa. Nên chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như chính Chúa dùng chúng tôi mà khuyên bảo. Vì Đức Kitô, chúng tôi van nài anh em hãy giao hòa với Thiên Chúa. Đứng không hề biết tội, thì Thiên Chúa làm nên thân tội vì chúng ta, để trong Ngài, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ con này: người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đằng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó, mà hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là cha, là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo:
Hỡi con luôn ở với cha. Mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta không cần một câu chuyện vui nào khác để dẫn vào bài phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta một dụ ngôn mà trước đây chúng ta thường gọi là dụ ngôn về người con phung phí. Nhưng ngày nay, xem ra có nhiều nhà chú giải muốn đặt tựa cho bài dụ ngôn này không phải là dụ ngôn về người con phung phí, mà là dụ ngôn về tình thương nhân từ của người cha, về người cha yêu thương con cái mình. Ông có hai người con, và tình thương của ông luôn bao bọc cả hai người con này, mặc dù trong cuộc sống cụ thể, hai người con này không đáp lại trọn vẹn tình thương của ông. Chúng ta thấy hai phần rõ rệt trong dụ ngôn hôm nay. Phần thứ nhất, thái độ của người cha đối với người con út. Người con út xin cha chia gia tài khi cha mình còn sống. Theo tập tục của người Á Đông, nếu xin cha chia gia tài cho mình mà cha còn sống, đó là một thái độ muốn khai tử cha mình, muốn cha mình chết đi để mình hưởng gia tài. Đây là một thái độ ngỗ nghịch của người con, muốn thể hiện chính mình, đứng lên loại bỏ người cha, loại bỏ tình thương và ảnh hưởng của người cha trong cuộc sống của mình, muốn một cuộc đời tự lập, không cần đến cha. Và chúng ta thấy trong dụ ngôn, ước muốn tự lập này, loại bỏ tình thương của cha, ra đi lìa nhà cha, đến một phương xa, thái độ của người con này đã mang đến những hậu quả tai hại cho chính người con, đó là mất đi phẩm giá con người. Người con không còn sống như là một con người nữa, mà đến lúc người con đó đã bị hạ xuống, có thể nói ngang hàng với thú vật. Như chúng ta thấy chi tiết trong dụ ngôn, người con gặp hoàn cảnh đói đến độ muốn ăn của người ta cho heo ăn mà cũng không được ăn. Ăn của heo, người ta cho heo ăn. Đây là một sự hạ nhục đến mức độ cuối cùng, không còn phẩm vị con người nọ, con người nữa, mà đã trở thành ngang hàng với con vật. Cuối cùng, người con trở về với người cha, trở về với tình thương của cha, và nhận thấy người cha không vì những lỗi lầm của con mà từ bỏ, không yêu thương con mình nữa. Người cha trông chờ con trở về, lúc nào tình thương của người cha vẫn muốn bao phủ lấy cuộc đời của người con, và chính ông đã nhìn thấy người con trở về trước khi người con nhận ra cha mình. Và người con đã xưng thú, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng tình thương của người cha đã thiết lập lại phẩm vị của người con một cách hoàn toàn, cho mặc áo mới, cho đeo nhẫn, cho mang giày. Tất cả những chi tiết này cho thấy tình thương của người cha thiết lập lại phẩm vị của người con đã đánh mất. Và cảnh thứ hai, người cha và người con cả. Người con cả ở nhà với cha, nhưng thật sự không ở trong tình thương của cha, mặc dù người cha vẫn yêu thương người con này. Anh đã làm mọi việc cho cha. Có thể đó là những hình thức, những việc làm bên ngoài mà không có tình thương bên trong.
anh không chia sẻ những thao thức của người cha mất đi một người con. Anh không còn nhìn nhận người em út như là người em của mình nữa. Giữa anh ta và người em út không còn tình thân thuộc nào cả. Đây là thằng con của cha, chứ không phải là em của anh ta. Không có sự hòa giải, không có sự hiệp thông giữa anh em với nhau. Khi những người anh em này không còn nhìn nhận tình thương thật sự của cha. Người con cả ở nhà với cha, làm những việc bổn phận cho cha, nhưng tâm hồn của người anh cả này có thể nói cũng đã đi hoang rồi. Cho đến cao điểm là khi nhìn thấy tình thương của cha đối với em út của mình, thì người anh cả lại ganh tị, không muốn vào nhà, đến độ người cha lại một lần nữa phải đi bước trước để kêu gọi người anh cả trở về. Đây là một dụ ngôn nói lên một ý nghĩa sâu xa, cho mỗi người chúng ta học lấy bài học yêu thương. Mỗi người chúng ta cần nhận ra tình thương của Thiên Chúa là cha đối với chúng ta, và chỉ khi chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, đối với mỗi người chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới có thể sống với nhau như là những anh chị em, và chúng ta mới có thể sẵn sàng tha thứ cho nhau, để được hòa giải với nhau, để được hiệp nhất với nhau trong tình thương, trong cùng một gia đình. Mới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định về hoàn cảnh thế giới hiện nay khi Ngài nói rằng con người ngày nay đang cố gắng loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, loại bỏ tình thương của Thiên Chúa. Nếu chúng ta loại bỏ tình thương của Thiên Chúa, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đến một thảm kịch, một thảm họa. Nhân phẩm con người bị hạ xuống, có thể hạ xuống tệ hơn hẳn súc vật. Con người sẽ không được hòa giải với nhau, con người tranh giành nhau, ganh tị nhau và chém giết nhau. Ước chi lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với tình thương của Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể nhận ra tình thương của Thiên Chúa như một người cha đối với chúng ta? Thiên Chúa là đấng vô hình, chúng ta không nhìn thấy được. Và Chúa Giêsu Kitô, con Ngài, đã đến trần gian này, đã thực hiện cho chúng ta thấy một cách cụ thể tình thương của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta như thế nào. Ước chi mỗi người chúng ta nhìn vào mẫu gương sống của Chúa Giêsu Kitô đối với chúng ta như được ghi lại trong Phúc Âm. Một cách cụ thể hơn, mỗi người chúng ta làm sao trong mùa chay này để thực hiện trọn vẹn hơn cuộc trở về với tình thương của Cha? Mỗi người Kitô chúng ta làm sao trong mùa chay này bắt đầu lại thói quen có thể chúng ta đã có nhưng đã bỏ đi rồi? Thói quen tiếp xúc với lời Chúa, đọc niệm lời Chúa, để chúng ta nhìn thấy mẫu gương yêu thương của Thiên Chúa qua mẫu gương sống của Chúa Giêsu Kitô đối với chúng ta, và như thế chúng ta nhận ra tình thương của Cha đối với chúng ta và biết nhìn người anh chị em xung quanh mình như là anh chị em thật sự của mình trong cùng một đại gia đình của Thiên Chúa, mặc dù người anh chị em đó đang sống tự lập, đang sống dường như thể là ngoài tình thương của Thiên Chúa Cha, nhưng thật sự không ai trong chúng ta có thể sống ngoài tình thương và sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được lớn lên trong tình thương này. Và giờ đây, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đứng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con lo Thiên Chúa, xin bày Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa, lời Thiên Chúa, ánh sáng lời ánh sáng, Thiên Chúa thật, lời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người siêu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, lời phán phong Siêu Pilato, người siêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời như bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin Xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là một người Cha vào lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó sám hối ăn năn để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh là mẹ hiền, luôn tin yêu con cái của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, luôn thể hiện tình thương trong cung cách xử sự thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay về với Chúa là điều người Kitô hữu cần thực hiện trong mùa chay thánh này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu biết từ bỏ tội lỗi để xứng đáng đón mừng đại lễ phục sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ganh tị và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống bác ái yêu thương như Chúa dạy, nhờ đó dẹp bỏ được những tật xấu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói, người ta cứ dâu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em yêu thương nhau. Xin Chúa ban ơn giúp sưng, để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Này tấm bánh thơm đầy ly rượu nồng nàn hương nho mới, xin góp về từ ruộng xanh dân Chúa. Cùng tiếng dâng lên tâm tình của muôn con người, là những ước mơ ngài vui đến trong cuộc đời. Xin dâng lên hy lễ mới, này tâm bánh rơi ly rượu, xin
cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin nhân cha bao mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài. Của lễ hôm nay xin góp lại từng người trên thế giới, xin dân ngài giang bàn tay đôi mới. Của lễ hôm nay chính là bằng chứng muôn đời, tình mến sẽ không nhạt phai đắp xây cuộc đời. Xin dâng lên nghi lễ mới này tâm bánh giới ly rượu, xin cha ban muôn ơn phúc tràn lan trên toàn thế giới. Xin dâng cha bao mơ ước, ngày mai quê hương sẽ rạng ngời, đời vui cho thêm những nụ cười, tháng năm sống trong tình yêu ngài.
Anh chị em hãy cầu nguyện đi, lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bài tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể ôi thánh người.
Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này là của lễ đem lại phúc trường sinh. Xin gia tăng lòng kính tin sùng mộ, giúp chúng con dâng thanh lễ này cho xứng đáng, hầu mui cho cả trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thánh là chính năng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chai tình phần sang che ngự nết sâu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lại, các quyền thần kinh sơ huy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc, các thần sốc mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con dâng thư đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mạo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con làm gì Chúa chịu chết và tiên dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sang, nước Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và vĩnh tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa được vào nhà con, nhưng
sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là ánh sáng muôn đời, chiếu soi mọi người sinh ra trong trần thế. Xin rồng ban ân sủng làm cho tâm hồn chúng con được bừng sáng huy hoàng, để chúng con hằng biết suy tưởng những điều đẹp lòng Chúa và chân thành yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tiếp sau đây là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ hai Chủ nhật đầu mùa chay trùng hợp nhau ở đề tài chiến đấu kháng cự ma quỷ và đề tài Chúa biến hình. Từ Chủ nhật thứ ba mùa chay trở đi, các đề tài thay đổi tùy năm. Năm nay thuộc chu kỳ C, các bài tin mừng chú trọng đến đề tài hoán cải với lời kêu gọi cảnh tỉnh ở Chủ nhật thứ ba, với dụ ngôn đứa con hoang đàng trở về nhà cha ở Chủ nhật thứ tư, và sự tha thứ phụ nữ ngoại tình ở Chủ nhật thứ năm. Trong khi đó, các bài đọc thứ nhất tiếp tục trình bày những mẫu gương đáp trả lời Chúa, như ông Abraham Chủ nhật thứ hai, ông Môi-se Chủ nhật thứ ba, và lời tuyên xưng của dân Israel sau khi vào đất hứa Chủ nhật thứ tư, cuộc hồi cư chốn lưu đài Chủ nhật thứ năm. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questa terza domenica di Quaresima ci presenta il tema della conversione.
Anh chị em thân mến, phụng vụ Chủ nhật thứ ba mùa chay trình bày cho chúng ta đề tài hoán cải. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Xuất Hành, khi ông Môi-se đang chăn đàn vật thì ông thấy một bụi gai bốc cháy, nhưng không bị thiêu rụi. Ông tiến lại gần để quan sát điều lạ. Bỗng một tiếng nói kêu tên ông và mời gọi ông hãy ý thức sự bất xứng của mình, rồi truyền cho ông lột dài bởi vì đó là nơi thánh. Tiếng ấy nói rằng, ta là Chúa của tổ tiên ngươi, Chúa của ông Abraham, Chúa của ông Isaac, Chúa của ông Jacob, và thêm rằng, ta là đấng hàng hữu. Thiên Chúa đã tỏ mình bằng nhiều cách và ngay cả trong cuộc đời của chúng ta. Để có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài, cần phải đến với Chúa với một ý thức về nỗi cùng cực của mình và lòng tôn kính sâu thẳm. Nếu không, thì ta sẽ không tài nào gặp được Ngài và hiệp thông với Ngài. Như Thánh Phaolô đã viết, câu chuyện này được kể lại cho chúng ta như lời cảnh báo. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa tỏ mình ra không phải cho những kẻ đầy ắp tự mãn và hời hợt, nhưng là cho kẻ nào nghèo khó và khiêm tốn trước mặt Ngài. Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Chúa Giêsu được yêu cầu bình luận về vài câu chuyện tang thương, cuộc tàn sát một số người Galilê ở trong đền thờ do lệnh của tổng trấn Pontius Pilato, và chuyện cái tháp sập đè chết vài người đi ngang qua đường. Thay vì kết luận đơn giản coi sự dữ như là hình phạt của Thiên Chúa, Chúa Giêsu hồi phục lại hình ảnh chân thật của Thiên Chúa là đấng tốt lành và không thể nào muốn sự dữ. Người còn yêu cầu đừng coi những tai họa đó như là kết quả trực tiếp của tội lỗi cá nhân. Người nói, các ông tưởng rằng những người Galilê ấy là những kẻ tội lỗi nhất ở xứ Galilê, cho nên mới đáng hình phạt như vậy ư? Không phải đâu, nhưng nếu các ông không hoán cải thì tất cả sẽ bị hủy diệt hết. Chúa Giêsu mời gọi hãy đọc các sự kiện đó dưới một viễn ảnh khác, lòng trong bối cảnh của cuộc hoán cải. Các tai họa, các chuyện tan tốc không nên gợi lên trong ta sự tò mò hoặc suy đoán về đầu mối tội lỗi, nhưng nên để cho chúng trở thành cơ hội để suy nghĩ, để vượt thắng cơn cám dỗ muốn sống mà không cần đến Thiên Chúa, và để nhờ ơn Chúa khẳng định quyết tâm thay đổi nếp sống. Đứng trước tội lỗi, Thiên Chúa tỏ ra là đứng vào lòng lân tuất và không ngần ngại kêu gọi các tội nhân hãy xa tránh tội ác, hãy gia tăng lòng yêu mến, hãy giúp đỡ người thân cận đang gặp quẫn bách, ngõ hầu có thể sống trong niềm vui của ân sủng và không rơi vào sự chết đời đời. Tuy nhiên, khả năng hoán cải đòi hỏi chúng ta hãy biết học cách đọc các sự kiện của cuộc sống trong viễn ảnh của đức tin, nghĩa là được thúc đẩy do lòng kính sợ Chúa. Đứng trước những đau khổ và tan tóc, kẻ khôn là người biết nghiền ngẫm về cuộc đời tạm bợ chóng qua và biết đọc lịch sử đời người với đôi mắt của Thiên Chúa, đấng luôn luôn muốn điều tốt lành cho con cái của mình, và trong kế hoạch yêu thương khôn dò đôi khi cho phép chúng ta chịu thử thách bởi đau khổ để đưa chúng ta đến điều tốt lành hơn. Các bạn thân mến, chúng ta hãy xin Đức Maria Chí Thánh đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình mùa chay, ngõ hầu Mẹ giúp mỗi người Kitô hữu thật lòng trở về với Thiên Chúa. Xin Mẹ nâng đỡ lòng quyết chí từ bỏ sự xấu và lãnh nhận ý Chúa trong cuộc đời chúng ta. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Udine diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, priundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucer Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Giờ đây, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Tăng Thế Dũng xin nhắc lại đây vài lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha dành cho các linh mục trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm 13 tháng 3, dành cho các linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Dạy Tối Cao tổ chức. Đức Thánh Cha đã kêu gọi các linh mục hãy siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu noi gương Thánh Gioan Maria Vianney. Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney và đặc biệt đề cao tấm gương của thánh nhân đã thi hành sứ vụ hòa giải một cách anh hùng với nhiều thành quả. Ngài nhận xét rằng để thi hành sứ vụ ấy, Thánh Gioan Maria Vianney đã kính múc sức mạnh từ chiều kích thống hối bản thân, ý thức giới hạn của mình và nhu cầu cần tìm đến lòng từ bi của Chúa để xin ơn tha thứ, để hoán cải tâm hồn và được nâng đỡ trên con đường nên thánh. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, chúng ta đang sống trong một bối cảnh văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của não trạng, duy khoái lạc và duy tương đối, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời cuộc sống. Bối cảnh ấy không tạo điều kiện thuận tiện để thấy rõ khuôn khổ các giá trị cần tham chiếu và không giúp phân biệt thiện ác cũng như ý thức đúng đắn về tội lỗi. Tình trạng ấy càng làm cho việc phục vụ của những vị quản lý lòng từ bi Chúa trở nên cấp thiết. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Thánh Gioan Maria Vianney cũng sống trong một thời đại có nhiều điểm tương tự với thời nay, một não trạng thù nghịch với đức tin được biểu lộ qua những thế lực tìm cách ngăn cản việc thi hành sứ vụ thánh. Trong bối cảnh ấy, Thánh Cha Sở họ Arx đã biến nhà thờ thành nhà của Ngài để dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa. Ngài đã sống quyết liệt tinh thần cầu nguyện, quan hệ thân mật với Chúa Kitô, cử hành thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, sống thanh bần theo tinh thần tin mừng và trở nên một dấu chỉ tỏ tường trước mắt những người đồng thời về sự hiện diện của Thiên Chúa, đến độ thúc đẩy bao nhiêu hối nhân đến tòa giải tội. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng về bí tích thống hối mà người ta thường nói. Tình trạng này gọi hỏi trước tiên các linh mục và trách nhiệm lớn lao của các ngài trong việc giáo dục dân Chúa về những đòi hỏi quyết liệt của tin mừng. Đặc biệt tình trạng ấy đòi các linh mục quảng đại giải tội, can đảm hướng dẫn đoàn chiên để họ khỏi rập theo não trạng của thế gian này, nhưng biết thực hiện những chọn lựa, kể cả những quyết định phải đi ngược dòng, tránh thái độ thỏa hiệp hoặc chiều theo thế gian. Vì thế, điều quan trọng là linh mục phải luôn luôn hướng về tinh thần khổ chế, được nuôi dưỡng bằng sự hiệp thông với Thiên Chúa, tận tụy cập nhật trong việc học hỏi thần học luân lý và các khoa học nhân văn. Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong hoàn cảnh được tự do thi hành sứ vụ linh mục ngày nay, các linh mục cần sống cao độ lời đáp trả ơn gọi của mình, vì chỉ những ai hằng ngày trở thành sự hiện diện sống động và rõ ràng của Chúa mới có thể khơi dậy nơi các tín hữu ý thức về tội lỗi, mang lại can đảm và làm nảy sinh ước muốn được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các